Rồi bài 221 là như người té xuống đất mà đứng dậy. Đến đây là Ngài Hòa Thượng Minh ở Hưng Giáo mới hỏi sư. Tức là lúc này là lúc mà sư Ngài đã ra giáo hóa rồi. Cho nên có Hòa Thượng Minh ở Hưng Giáo mới đến hỏi sư. Ngài Ca Diếp mang cái y trưởng cháo của Đức Thích Ca vào núi Kê Túc đợi Ngài Di Lặc hạ sanh, mới đem y một trưởng cháo phát lên trên thân nghìn thước của Đức Di Lặc thì kích thước vẫn vừa vặn. Như vậy thì chỉ như thân của Đức Thích Ca cao một trưởng cháo, thân Đức Di Lặc cao 1000 thước, vậy thì thân điếc rút ngắn lại hay là y điếc nới dài ra? Câu hỏi đây dễ trả lời chưa? Bởi vì theo kinh nói thì Ngài Ca Diếp nghe là Ngài lãnh y bát của Ngài Thích Ca đó, thì cái y trưởng sáu đó thì Ngài vào núi Kê Túc Ngài nhập định, chờ đến Ngài Di Lặc mà khi mà ra đời đó Ngài mới đem y này để mà trao cho Ngài Di Lặc. Thì như vậy mà Ngài Di Lặc khi mà ra đời đó thì trong cái thời đó là cái tuổi thọ nó cao cả 8 muôn tuổi mà, thấy không? Rồi con người cũng cao lớn nữa, cho nên thân Ngài Di Lặc cả 1000 thước lận. Mà y của Ngài của Đức Phật Thích Ca thì thân có trưởng sáu à. Thì như vậy bây giờ cái y này mà phát lên cái Đức Di Lặc thì lại vừa vặn à. Cho nên Ngài mới hỏi như vậy thì cái y này á là nó làm sao mà nó vừa như vậy? Vậy thì cái thân nó rút ngắn lại cho nó vừa cái y, hay là cái y nó nới dài ra để cho vừa cái thân đó? Thì làm sao mà trả lời nổi câu này? Thành ra ở trong nhà thiền thường thường là những cái câu này là những câu mà để mà gàn hỏi cái ý niệm mà phân biệt đối đãi của mình, chưa qua được cái ý niệm đó là khó thấu qua được những chỗ này. Nhưng mà nếu mà thấu qua được rồi thì mới thấy chính cái câu hỏi này là sao. Ngay trong câu hỏi này đã có mắt trong đó rồi, đã sáng tỏ rồi. Cho nên sư mới bảo là ông lại hỏi. Sư bảo ông lại hỏi. Hỏi vậy đó, ông khéo hỏi rồi. Thì như vậy là sao? Trong câu hỏi đó đã có mắt trong đó rồi, không cần phải đáp thêm gì nữa hết, đầy đủ trong đó hết. Khi mà hỏi như vậy đó, thân biết rút ngắn lại hay y biết nói dài ra, thì như vậy là cái ý niệm dài ngắn nó được phân bài chưa? Lúc này là còn cái dài ngắn chưa được phân rõ, phải không? Còn đang hỏi mà, phải không? Vậy thì nó biết rút ngắn lại hay nó dài ra, thì cái dài ngắn nó chưa có phân giải. Thì giờ ngay khi mà cái dài ngắn nó còn chưa phân á, thì cái đó là gì? Câu hỏi nằm ngay ở câu đáp nằm ngay đó rồi. Chính khi mà cái ý niệm dài ngắn chưa có phân rõ thì ngay đó là thấy được, là khéo nhận ra quá hay rồi, phải không? Kinh Kim Cang còn nói rõ là pháp ấy là bình đẳng, không có cao thấp rồi, phải không? Thì mà bây giờ cũng còn muốn nghe là để mà nói ra là dài hay ngắn, quyết định là dài hay ngắn thì sao? Đó là gọi là mắc kẹt trên cái hình tướng. Kinh Kim Cang mới cũng có một đoạn gọi là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phải không? Dự kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Nếu mà thấy ngay tướng đó mà chẳng phải tướng đó, thì ngay đó liền thấy Như Lai thôi, thì có gì ngắn dài? Cho nên ngay câu hỏi đó là đã có cái ý đáp trong đó rồi mà mình chưa thấy được. Ông Hòa Thượng Minh hỏi đó cũng vậy đó, cho nên Ngài Đức Thiều Ngài đáp ông lại hỏi. Ngài đáp rất là khéo rồi, nếu mà mình nhạy bén chút nữa thì ngay đó nghĩa là thấy được cái lối đi liền. Bây giờ thì hỏi như vậy, bây giờ thử mình gạn lại, đặt câu hỏi lại như vậy thì nếu mà hỏi cái dài cái ngắn đó thì như vậy là thân một trượng sáu đó là đức là Thích Ca hay sao? Mà lại nói rằng y phải biết nới dài ra để cho nó vừa cái thân đó. Nghĩa là như vậy thì cái thanh trưởng sáu của Phật Thích Ca đó, thì thanh trưởng sáu đó là Thích Ca hay sao? Rồi như vậy thì thanh ngàn thước đó là Di Lặc hay sao? Mà lại nói là rút ngắn hay kéo dài ra? Cho nên là nói hỏi rút ngắn hay kéo dài ra đó là lại y cứ trên cái thanh tướng gọi là của con mắt thường này, của con mắt này thấy, gọi là trên cái thanh sắc tướng. Mà như vậy thì cái thấy đó là cái thấy chưa rời được sắc tướng, cái thấy chưa rời sắc tướng, cho nên mới hỏi là như vậy thì thanh nó rút ngắn lại hay là y nó nới dài ra để cho nó vừa vặn. Đó là còn mắc kẹt trên cái sắc tướng. Thì như vậy mình thấy thấu được cái chỗ đó thì thấy được cái gì trong đó rồi. Phật là cái thân trường sáu đó, Phật là cái thân ngàn thước đó hay sao? Còn nếu không phải đó thì ngắn dài còn thành vấn đề gì nữa? Nếu mà thấy thấu qua được cái chỗ đó thì còn cái ngắn cái dài còn có vấn đề gì? Cho nên ngày Đức Thiều ngày đó ông lại hỏi, ngay câu hỏi ông hỏi vậy cũng khéo rồi đó, ông câu hỏi rất khéo. Mình thấy được cái ý đó thì mới thấy được, nghĩa là chính ngay cái chỗ câu hỏi, ngay khi mà chưa có phân rõ ngắn dài đó thì chính chỗ đó là cái chỗ đi của mình rồi. Nhưng mà ông Hòa Thượng Minh ông lại không có lãnh hội được, cho nên ông phủi báo phủi áo liền đi ra. Như vậy là ông không chấp nhận ngài Đức Thiều, trong khi cái câu hỏi câu đáp đó là nó rất là gọi là chính xác rồi. Cho nên sư mới nói cái kẻ tiểu nhi tất nhiên là con nít đó, Sơn Tăng nếu như đáp cho ông chẳng phải thì chính sẽ có nhân quả, còn ông nếu mà chẳng phải thì ta sẽ thấy rõ. Đây là những cái chỗ mà mình phải chú ý kỹ nè, chứ không khéo á thì nguy hiểm. Thì Minh trở về 7 ngày sau liền bị thổ huyết tức là hộc máu á. Hòa thượng Phù Quang mới khuyên ông hãy mau đi sám hối. Thì Minh liền đến phương trượng của sư buồn khóc mà thưa nguyện Hòa thượng từ bi nhận cho con sám hối. Sư mới bảo như người té xuống đất nhân nơi đất mà đứng dậy, ta chưa từng dạy ông có ngã hay đứng. Minh lại thưa nếu Hòa thượng cho con sám hối thì con nguyện suốt đời hầu Hòa thượng. Thì sư mới vì Minh mà nói ra Phật Phật đạo đồng, bỗng dưng mà chia có cao thấp, Thích Ca Di Lặc như con dấu in vào đất bùn. Thì như vậy ngài nói rõ rồi, không? Phật Phật là đạo đồng, tức là cái chỗ chân thật đó, cái chỗ thấy nghĩa là rốt ráo đó là không có hai, không? Nhưng mà bỗng dưng mà chia có cao thấp, bỗng dưng là sao? Làm sao thấy được cái chỗ bỗng dưng này? Bỗng dưng tức là động niệm phân biệt. Phật Phật trong cái chỗ đó là nó không có sai khác, không có cao thấp, nhưng mà vừa động niệm phân biệt thì liền chia có cao thấp, thì đó là xa với cái chỗ chân thật. Cho nên ngài nói Thích Ca Di Lặc cũng giống như là con dấu in vào đất bùn vậy thôi, thì có gì mà sai khác? Thấy là phải thấy thấu qua cái hình tướng dài ngắn cao thấp này á, thì mới thấy được cái chỗ chân thật của chư Phật. Thì cái chỗ đó nghĩa là đâu có hai, đâu có khác, mà chính cái chỗ đó mới là cái thật. Nghĩa là muốn mình thấy đến cái chỗ pháp thân đó thì mới là cái thật, còn cái này là cái thân sắc tướng ứng hiện. Mà nếu mà căn cứ trên này cho là Phật thì có phải là quỷ bán Phật không? Căn cứ trên cái thân dài ngắn này cho là Phật. Trên đây nó rõ ràng, thấy không? Nhưng mà ở đây là một cái kinh nghiệm để cho cái người học, nhất là người học thiền, phải nghiền ngẫm kỹ, nhất là những người mà gọi là ngạo mạn đó, hiểu chưa đến nơi nhưng mà lại tự hào, xem thường cả những bậc thiện tri thức, rồi có khi xem thường cả nhân quả nữa, thì cái đó rất là nguy hiểm, phải không? Nghĩ rằng tu thiền rồi người ta không còn nhân quả gì hết, thấy được cái lý đó rồi thì thôi, nhưng mà chỉ thấy được lý nhưng mà đâu phải là mình sống được với cái lý đó. Hiểu nhưng mà mình chỉ mới hiểu thôi chứ chưa phải là thật đến nữa. Bởi vậy cho nên ở đây là một cái đoạn để mà đánh thức mình, nhất là những người mà tu thiền đó, phải nhìn, phải thấy cho nó thật chín chắn chứ không thể hời hợt. Lỡ mà nó sai lầm một cái thì nó nguy hiểm, thấy không? Như ở đây và Thượng Minh, khi mà sai lầm vậy thì nó có cái nhân quả nó đến liền, thấy không? Đó. Thì như vậy nếu mà ngay đó mà ngài khéo, không? Khéo nhận, hoặc là ngay đó mà thật chưa hiểu thì đảnh lễ thưa hỏi đàng hoàng lại, thì ngài sẽ nghĩa là có những cái đánh thức mình rõ ràng. Bây giờ nghĩa là tự giống như là cho rằng mình có cái chỗ hiểu gì đó, cho nên lại thấy rằng sư đáp như vậy là không có, chưa có chính xác, cho nên là không có chấp nhận, phủi áo đi. Cho nên như vậy mà ở đây khi mà ngài đến ngài sám hối á, thì sư nói rõ như người trái xuống đất, nhân đất mà đứng dậy thôi, chứ ta cũng chưa từng có dạy ông là có ngã hay đứng. Nghĩa là tội hay là sám cũng từ nơi mình chứ không phải từ nơi bên ngoài, phải không? Mê thì cũng chính tâm đó là mê thôi, thấy không? Rồi ngộ hay là giác thì cũng chính tâm đó là nó trở về, chứ không phải ở bên ngoài làm cho mình thành tội, cũng như không phải ở bên ngoài làm cho mình hết tội, phải không? Cho nên nghĩa là nhân đất té thì nhân đất đứng dậy, nơi cái tâm mình đó mê làm tội thì cũng nơi ngay tâm đó mà tự soi lại, tự sám hối, tự cảnh tỉnh lại, thì không phải là cái ông thầy đó làm cho mình thành tội hay là làm cho mình hết tội. Do đó phải khéo soi trở lại chính mình đó. Và như vậy thì nếu mà mình là cái người mà thật sự có chỗ sống thì sao? Nếu mà ngay đây mà thật sự có chỗ sống thì còn cần đến đây làm gì nữa, thấy không? Nếu thật sự là có chỗ sống rồi thì cần đến đây làm gì nữa, mà đến đây là để học đạo, để mà tham thiền, thì tại sao lại còn có cái ngạo mạn như vậy, thấy không? Cho nên đó là những cái mà kinh nghiệm mình phải nhìn cho nó rõ, hiểu cho nó kỹ để mà ngừa, chứ còn không khéo thì rồi nghĩa là một cái chút nó sai lầm như vậy đó thì có khi thì nó chợt nó té, thấy không? Rồi đứng dậy cũng là khó chậm á, thì nó mất hết một cái thời gian nữa, thấy không? Do đó mà học thiền mà các ngài thường thường hay cảnh tỉnh mình đó, thấy không? Nghĩa là không có gọi là cái nói lý suông, nghĩa là tham là phải tham cho thật thấu thật tột, mà các ngài gọi là tham phải thật tham, rồi ngộ phải thật ngộ, chứ còn không có cái nghĩa là tự nghĩa là hài lòng giữa chừng, hoặc là gọi là tự kiêu đó, hiểu được phần nào rồi chút ít rồi cái thì mình tự kiêu, nhưng mà sự thật thì chưa phải, có khi vì cái lòng tự kiêu đó mà rồi mình hiểu chưa đúng, nhưng mà bị nghĩa là bị gạn, bị chỉ ra cũng không có dám chấp nhận nữa, nghĩa là sợ mà nhận thì nó lại mất mặt, không? Bởi vì mình đã tự cho mình có chỗ hiểu rồi, bây giờ nếu nhận sai cái thì mất mặt rồi, cứ lật qua trở lại để mà che lấp thì cái đó là cái bệnh nó càng nặng thêm. Cho nên học thiền là phải thật sự chân thật với chính mình và chân thật với mọi người rõ ràng, để mà học cho nó được thấy thì phải thật thấy, còn chưa thật thấy thì phải hiểu, phải hỏi cho nó là chín chắn, cho nó thấu suốt, cho nên không có mà gọi là để vì những cái tự ái hay là những cái mà nó gọi là ngã mạn đó mà nó che lấp trong đó rồi nó thành ra bệnh hoạn, thì cái đó là cái nó nguy hiểm. Cho nên đây là một cái bài mà coi như là đánh thức cảnh tỉnh mình phải cho khéo, nhận cho kỹ, chứ không có thể mà gọi nói suông được. Nguyện đem